Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden phải thay đổi lịch trình làm việc để gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem đó như là một điều chưa có tiền lệ đối với Nhà Trắng. Trang VN Express dẫn lời ông Ngọc nói hôm 14 tháng 9, ban đầu Tổng thống Joe Biden đã mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, nhưng do điều kiện chưa cho phép, Tổng bí thư chưa thực hiện được chuyến thăm đó và đã gửi thư mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam. Tuy nhiên, ông Ngọc không nêu rõ điều kiện đó là gì. Ông Ngọc nói thêm rằng Nhà Trắng đã điều chỉnh chương trình hoạt động đối ngoại của cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris để ông Biden có thể thực hiện chuyến thăm Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 vừa qua. Ông Ngọc cho biết thêm, Tổng thống Mỹ đã cử Phó Tổng thống dự hội nghị cấp cao Đông Á tại Indonesia thay cho ông, và bản thân ông đã phải rút ngắn chương trình họp thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ để thực hiện chuyến thăm Việt Nam. Ông Ngọc xem đây là một thắng lợi cho giới lãnh đạo Hà Nội. Nhận định về lý do Nguyễn Phú Trọng, 79 tuổi, chưa thể thăm Nhà Trắng được như lời mời của ông Biden, nhà quan sát tình hình chính trị Quang Hữu Minh ở Việt Nam chia sẻ ý kiến cá nhân của ông với VOA. Trong chuyến công du châu Á vào tuần trước, ông Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, và sau đó tiếp tục có chuyến thăm lịch sử tới Hà Nội để nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam. Vào ngày 6 và ngày 7 tháng 9, bà Harris thay ông Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Jakarta, Indonesia, cùng với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á và hội nghị thượng đỉnh Đông Á quy tụ ASEAN và các đối tác khác. Truyền thông Hoa Kỳ nhận định rằng cả hai chuyến thăm đến Ấn Độ và Việt Nam của ông Biden đều được coi là một động thái thúc đẩy hơn nữa của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á. Tại Hà Nội, Tổng thống Biden tuyên bố rằng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, một bước nâng cấp quan hệ mới đối với Hoa Kỳ. Phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Biden nói Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc và rằng chuyến thăm không nhằm mục đích khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc, mà là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mang lại sự ổn định toàn cầu bằng cách xây dựng các mối quan hệ của Mỹ trên khắp châu Á. Tại cuộc gặp với báo giới hôm 14 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói thêm, Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm và hội kiến với tất cả 4 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, và lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đã đến Tòa nhà Quốc hội để hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và chứng kiến lễ trao kỷ vật chiến tranh của các cựu chiến binh hai nước. Ông Ngọc nêu nhận định, đây là hành động thể hiện sự tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, tôn trọng lãnh đạo Việt Nam, không chỉ trong lời văn của tuyên bố chung, mà cả trên thực tế. Nhưng chính cuộc gặp tại Tòa nhà Quốc hội quảng trường Biden đã gây bão mạng xã hội ở Mỹ khi ông Biden đăng nhầm hình của các vị chủ tịch của Việt Nam. Trang New York Post hôm 12 tháng 9 cho biết, ông Biden đã xóa toàn bộ nội dung dòng tweet và hình ảnh trên trang mạng X, trước đây là Twitter, liên quan đến cuộc gặp giữa ông chủ Nhà Trắng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhưng lại đăng hình chụp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trên trang X, một phóng viên của trang Town Hall chia sẻ nội dung được cho là bị Nhà Trắng xóa, trong đó ông Biden bắt tay ông Huệ cùng với dòng tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng, xin cảm ơn ngài vì cuộc gặp hiệu quả như vậy. Sự hợp tác này nhằm phát huy tiềm năng của người dân chúng ta, và cùng với đó là một loạt các khả năng đáng kinh ngạc. Có lẽ vì trong khoảng thời gian ngắn mà ông Biden lại gặp riêng cả bộ tứ lãnh đạo Việt Nam, nên điều này khiến cả ông Biden, 80 tuổi, và các nhân viên Nhà Trắng không khỏi sai sót. Nhà Trắng không đưa ra bình luận về việc xóa dòng tweet này. Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đang có chuyến công du Trung Quốc trong nỗ lực nhằm thắt chặt hợp tác an ninh, thực thi pháp luật phòng chống tội phạm của Hà Nội và Bắc Kinh. Hôm 14 tháng 9 tại Bắc Kinh, ông Lâm hội kiến ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Thanh bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ hợp tác để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nhà nước đạt được, không ngừng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Trung Quốc-Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng an ninh của cộng đồng tương lai chung của Việt Nam và Trung Quốc. Cổng thông tin Bộ Công an dẫn lời ông Lâm đề nghị, thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác an ninh đa phương, cùng nhau duy trì môi trường, hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, hỗ trợ Bộ Công an đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Trước đó, hôm 13 tháng 9, ông Long có cuộc gặp với ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, và ông Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, người đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 18 giữa Bộ Công an hai nước. Dịp này, Bộ trưởng Công an Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác chống đánh bạc xuyên biên giới, một động thái mà các chuyên gia tin rằng thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lợi ích chung giữa hai nước, theo trang Global Times. Trang ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói thêm rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam dựa trên lợi ích song phương và có nền tảng vững chắc, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.
Việt Nam vừa ra lệnh kiểm tra các tòa nhà chung cư mini trên toàn quốc và kiểm điểm trách nhiệm của 3 tổ chức đảng sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn một khu chung cư ở Hà Nội, khiến 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào nửa đêm thứ Ba, 12 tháng 9, tại một tầng giữ xe của tòa nhà chung cư mini nằm trong một con hẻm đông đúc thuộc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tòa nhà này chỉ có một lối thoát duy nhất và không có thang thoát hiểm bên ngoài. Một trong bốn mặt của tòa nhà hoàn toàn không có cửa sổ, mặt kia chỉ có những khe thông gió nhỏ xíu, theo tường thuật của hãng tin AFP. Sau khi xảy ra thảm kịch kinh hoàng nhất trong vòng hai thập niên qua, toàn bộ lực lượng công an đã được yêu cầu kiểm tra hệ thống phòng cháy của các khu chung cư mini và những nơi cho thuê đông cư dân. AFP dẫn tuyên bố trực tuyến của Bộ Công an Việt Nam nói, các hành vi vi phạm phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Chủ tòa nhà chung cư đã bị Công an Hà Nội bắt giữ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hôm 15 tháng 9 gửi ra một văn bản chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng là Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh trong chiều cùng ngày cũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến để triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ sau vụ hỏa hoạn mà ông nói là hồi chuông cảnh tỉnh với hậu quả nặng nề nhất của thành phố từ trước đến nay. Ông Thanh đề nghị phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của người dân trong đợt tổng kiểm tra rà soát chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn, theo tường thuật của báo Pháp Luật. Truyền thông nhà nước hôm qua cho biết, cuộc điều tra ban đầu cho thấy tòa nhà 10 tầng đã vi phạm giấy phép xây dựng đã được cấp vào năm 2015 và chỉ cho phép xây dựng 6 tầng. Việt Nam hiện có dân số khoảng 100 triệu người và 1/3 sống ở các khu đô thị đông dân. Theo số liệu chính thức, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa điểm có mật độ dân số cao nhất cả nước, lần lượt là 2.398 và 4.363 người trên một cây số vuông. Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở, vào năm 2014, Việt Nam đã hợp pháp hóa các khu chung cư nhỏ, được người dân địa phương gọi là chung cư mini. Theo quy định, các chung cư này phải bao gồm ít nhất 2 căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi, có thang máy chung hoặc cầu thang bộ. Những công trình này hầu hết do tư nhân sở hữu và xây dựng, sau đó bán lại hoặc cho người lao động nhập cư và thu nhập thấp thuê. Vụ hỏa hoạn trong tuần này là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Việt Nam kể từ vụ hỏa hoạn khiến 60 người thiệt mạng tại Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2002. Hãng xe điện Việt Nam VinFast đang dự tính đầu tư tới 1,2 tỷ đô la vào Indonesia trong dài hạn, khi công ty này có kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á sau khi đã gia nhập thị trường ô tô của Mỹ, Reuters và Bloomberg đưa tin. Khoản đầu tư sẽ bao gồm 150 triệu đến 200 triệu đô la để mở một cơ sở sản xuất xe tại Indonesia, dự tính sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026 với công suất sản xuất từ 30.000 cho đến 50.000 ô tô mỗi năm. Các hãng tin quốc tế dẫn thông tin trong hồ sơ VinFast mới gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ cho biết. Theo hồ sơ, VinFast có kế hoạch giao các mẫu xe VF-E34 và VF-5 tại Indonesia vào năm tới. Ngoài Indonesia, nhà sản xuất xe điện Việt Nam còn có kế hoạch mở rộng thêm 6 thị trường nữa ở châu Á, Reuters cho biết thêm. VinFast được thành lập và gần như kiểm soát hoàn toàn bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam và là người sáng lập tập đoàn mẹ Vingroup. Indonesia được xem là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với 270 triệu dân. Quốc gia này đang nỗ lực thu hút các nhà sản xuất xe điện trên toàn cầu bằng cách chào mời nguồn cung nickel dồi dào. Đây là thành phần chính của pin xe điện. Tuy nhiên, xe điện ở Indonesia hiện chỉ chiếm chưa đến 1% số xe lưu thông tại quốc gia này. Cơ sở ở Indonesia sẽ là cơ sở thứ 3 của VinFast, bên cạnh cơ sở chính ở thành phố Hải Phòng và một nhà máy mới đang được xây dựng ở bang North Carolina của Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, VinFast đã công bố nhiều kế hoạch phát triển xe điện đầy tham vọng ở nước ngoài. Nhà sản xuất xe điện cũng cho biết trong hồ sơ của mình rằng họ có kế hoạch hiện diện ở Ấn Độ, Malaysia, Trung Đông, châu Mỹ và Mỹ Latin, đồng thời mở rộng sự hiện diện ở châu Âu trong khi xác định được khoảng 40-50 thị trường tiềm năng. VinFast đặt mục tiêu thành lập các nhà phân phối riêng và có thể mở các phòng trưng bày tại những địa điểm đó. Vào tháng trước, công ty của Việt Nam đã được niêm yết trên sàn Nasdaq với mức định giá dành cho công ty khởi nghiệp hiện đang bị thua lỗ này ở mức hơn 85 tỷ đô la, cao hơn cả hãng xe Ford vào ngày niêm yết. Vào tháng 5, VinFast đã thu hồi tất cả các mẫu xe điện thể thao đa dụng của mình tại Mỹ do trục trặc phần mềm. Công ty của Việt Nam cũng đã cắt giảm một số lực lượng lao động tại Mỹ trong bối cảnh chỉ đạt doanh số khiêm tốn. Theo hồ sơ, tính đến ngày 30 tháng 6, VinFast đã bán được tổng cộng 18.700 xe điện, chủ yếu là ở Việt Nam. Trong đó, VinFast đã bán 7.100 xe cho công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh, viết tắt là GSM, một công ty taxi Việt Nam mà ông Vượng nắm giữ 95% cổ phần.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.